This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio và thân ái chào Khôi Nguyên. Hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình, chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ đến với quý vị cũng bằng một câu châm ngôn tục ngữ: được đặng chân lên đặng đầu. Thì cái câu này sở dĩ chúng tôi thường hay dựa vào những cái câu tục ngữ trong dân gian là bởi vì những câu tục ngữ thường thường nó được rút tỉa từ những câu chuyện và từ những kinh nghiệm sống của mọi người và trở thành một cái câu tục ngữ. Thường thường là nó rất là đúng. Thì chúng ta thấy là cái câu này được đặng chân lên đặng đầu. Nói một cái cách, cái câu này nó có vẻ hơi bất kỳ phải không cô Nguyên? Thì cô Nguyên nghe vậy, cô Nguyên có biết đó, được đặng chân lên đặng đầu nghĩa là gì không?
Cái này mình có thể nói thêm một cái câu nữa, đó là được voi đòi tiên phải không? Cũng có thể nói như vậy phải không?
Cũng có thể nói, nhưng mà cái chính nghĩa của cái được đặng chân lên đằng đầu mà nói một cái cách dễ hiểu và nôm na tức là đừng có làm tới,
không biết điều. Phải biết điều,
không biết điều, không biết điều và làm tới đó. Thì được gọi là được đặng chân lên đằng đầu. Thì chúng ta thấy đây là một, cũng là một cái thói thường của con người, là con người thì chúng ta cũng hay lâm vào cái trường hợp này, là dù là vô tình hay là cố ý, nhưng mà đại đa số thì là hay vì là vô tình.
Yeah.
Tại vì trong tất cả mọi câu chuyện và mọi cái liên hệ gọi là liên hệ qua lại giữa con người và con người thì luôn luôn nó có phải có cái sự tương quan giữa hai bên, từ đằng chân lên đằng đầu. Thì mỗi một khi mà chúng ta hay được một cái tình cảnh nó đưa tới, và nếu mà chúng ta không có biết đứng vững để mà nhìn vào cái tình cảnh đó thì rất nhiều khi chúng ta vô tình trở thành được đặng chân lên đằng đầu. Có nghĩa là chúng ta sẽ bàn tới cái câu chuyện cái đời sống mỗi ngày của chúng ta. Cái chuyện được đặng chân lên đằng đầu này nó có thể là nó xảy ra trong tất cả mọi liên hệ tình cảm, có thể xảy ra giữa một người, chẳng hạn như là một người đi làm, chẳng hạn giữa một người nhân viên và một người boss cũng thế. Nếu mà gặp một người mà chủ mà hiền và dễ chịu thì nhiều khi nhân viên đó cũng sẽ ì ra và hay không có làm công việc của mình. Hoặc là trong cái đời sống gia đình thì chúng ta sẽ giới hạn trong cái chuyện tình yêu và gia đình. Thì trong đời sống gia đình thì chúng ta thấy là con cái, chẳng hạn có những nhà mà có, thí dụ có một đứa con thôi, thì những đứa con một đó nó hay được đặng chân lên đằng đầu. Thì nó hay trở thành một đứa con nít vòi vĩnh và hư. Bởi vì được bố mẹ chiều quá sức thì tự nhiên nó làm tới.
Đúng rồi.
Đó. Nó làm tới, nó không còn là một đứa con, mà tôi cũng đã nhìn thấy rất là nhiều cha mẹ mà vò tai, bức tóc mà nói là: trời ơi, cái thằng con của tôi nó không phải là thằng con mà nó là ông nội của tôi chứ không phải là thằng con nữa. Thì là đó là đứa con nít hư, thì cũng có thể nó sẽ lấn lướt, mà những cái sự lấn lướt này là cũng tại vì cha mẹ cho phép nó làm như vậy thôi. Rồi trong cái đời sống vợ chồng thì chúng ta thấy được đặng chân lên đằng đầu xảy ra rất là nhiều. Chính chúng tôi cũng nhìn thấy có cảnh những cái gia đình đó mà cái người vợ nó quá hiền hoặc người chồng quá hiền mà cái người kia từ từ lấn hồi nào không biết. Đó. Thành ra thường thường khi mà nhìn thấy vậy, chúng tôi thường hay nói đùa là trời ơi, có củ quý đó nha, đừng có làm tới nha, đừng có bắt nạt người ta tội nghiệp đó nha. Đó. Thì chúng ta thấy là những chuyện này đó, nó thường thường nó sẽ từ từ nó tiến tới, chứ nó không có xảy ra ngay một lúc. Chẳng hạn như, thí dụ như là có một cái câu chuyện kia, tôi thấy có một cái đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết. Thì cái anh chồng này đó, hồi mà chưa lấy cái cô này về đó, thì rõ ràng là thần tượng, coi cô này là thần tượng, rất là yêu và muốn lấy bằng được cô này về. Tại vì lúc đó cô này là một cái người, thường thường là hai người cha gái bằng cỡ nhau, thì thường thường người con gái hay là có vẻ khôn ngoan hơn. Thành ra anh này anh rất là tôn trọng và rất là nể cô này, lấy cho bằng được. Nhưng khi mà lấy về rồi đó, thì cái cô này cố, bây giờ cái cặp này thì tan rồi. Đó, mặc dù họ bắt đầu bằng một cái bước khởi đầu rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà lấy nhau rồi đó, cái cô này cố phạm phải một cái điều vô tình thôi, là cố được nuôi dưỡng bằng một cái gia đình rất là căn bản, đạo đức rất là Á Đông. Thành ra cố nghĩ rằng lấy chồng thì phải phò tục, nghĩa là tòng phục chồng và kính nể chồng, yêu thương chồng và sống hết cho chồng. Thì cố trở thành một cái người hoàn toàn là tất cả mọi chuyện làm cho chồng hết, làm cho chồng cho con hết. Thì tự nhiên cái anh này sau một thời gian là anh cảm thấy cái cô này không còn là cái người thần tượng ngày xưa của anh nữa, mà lại trở thành một người đàn bà hoàn toàn làm theo ý anh. Tự nhiên nó mất đi cái hình ảnh cũ đi. Thành ra là anh từ từ anh lấn lướt, anh bắt nạt cô này, anh hà hiếp cô này, ăn hiếp cô này. Đó. Thành ra là cái chuyện đó nó là cái chuyện được đằng chân lần đằng đầu. Và những cái trong những cái đời sống vợ chồng đó, thì có những cái chuyện mà bạo hành đó, nó cũng dẫn đầu từ những cái chuyện nhỏ. Chẳng hạn như là nếu mà trong một gia đình đó mà hai người sống chung với nhau, thì có những lúc bất bình, có những lúc mà không có hòa thuận. Thì thí dụ như là anh chồng này mà có bắt đầu mắng chửi hoặc là chửi thề đó, mà cô này, cái người vợ đó mà để cái chuyện đó xảy ra, thì cái chuyện đó sẽ xảy ra nữa. Hoặc là ông chồng mà nóng quá giơ tay lên đánh cho cô này một cái, mà nếu cái chuyện đó cũng để xảy ra, thì cái lần đánh đầu tiên đó sẽ dẫn tới cái lần đánh thứ hai, và lần dẫn đến cái lần đánh thứ 100, và dẫn đến lần đánh hàng ngày. Thành ra cái đó nó là cái chuyện mà được đằng chân lên đằng đầu. Thành ra cái ngày hôm nay chúng ta nói đến cái đề tài này để chúng ta thấy là cái sự quan trọng của cả hai bên. Một người phải nhìn vào cái liên hệ giữa hai người để đừng có là người làm tới, và cái người kia thì cũng đừng có để cho cái tình trạng nó xảy ra. Mình nhu nhược quá thì cũng là điều không nên. Thì cũng có rất nhiều người thắc mắc là lấy một người hôn phối quá hiền lành có phải là điều tốt không?
Chưa chắc
đúng không?
Chưa chắc. Dạ vâng. Nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên cũng xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Rất vui được trò chuyện lại trong chương trình này với cô Phương Nam cũng như là tất cả quý vị. Và khi mà nhắc đến cái chủ đề của ngày hôm nay đó là được đằng chân lân đằng đầu, thì Khôi Nguyên có một cái cảm nghĩ rằng là nó lại liên tưởng đến một cái chữ, đó là giới hạn. Trong tất cả, thí dụ bao gồm cả vấn đề con cái, tình yêu và gia đình cũng vậy. Thí dụ con cái, như cô Phương Nam mở đầu bằng cái câu chuyện rằng là một người con được con một thì thường sẽ hư. Nhưng nếu chúng ta biết giới hạn cái tình yêu dành cho nó, cũng như rằng là biết dạy cho nó như thế nào, thương yêu như thế nào, thì chắc là không có nên nổi cái vấn đề đó. Hoặc là trong vấn đề tình gia đình cũng vậy, vợ chồng với nhau nếu mà chúng ta giới hạn lại những cái suy nghĩ, hoặc là những thí dụ như rằng là thương quá thì cũng phải bớt lại, hoặc là chiều quá cũng phải bớt lại, cái nào nó cũng phải có cái giới hạn của nó, thì chắc có lẽ cái vấn đề được đằng chân lân đằng đầu nó sẽ không xảy ra, phải không cô Phương Nam?
Vâng, Tại vì tất cả những cái vấn đề nó đều do hai bên hết, thành ra chúng ta không bao giờ kết án là tại một người hung dữ, cũng có thể xảy ra là bởi vì người kia quá hiền lành, người kia để cho họ trở thành hung dữ. Thành ra chúng ta thấy là một người hôn phối mà quá hiền, mà hiền đến nỗi nhu nhược không phải là điều tốt. Thì nó sẽ, tại vì chúng ta thấy cái thời xưa đó, thì cái set up, cái cách sắp xếp của một gia đình giữa vợ và chồng nó theo cái truyền thống thời xưa. Người đàn ông có một số quyền, người đàn bà không được một số quyền. Thành ra là cái thời xưa đó, người đàn ông đó là hay có cái chuyện mà năm thê bảy thiếp, vợ nọ con kia, rồi phòng 2, phòng nhì, phòng 3, phòng 4, phòng 5, tức là bao nhiêu là người đàn bà khác thêm thắt vào. Là bởi vì sao? Là bởi vì người vợ đó ở một cái vị trí là phải là một người hiền lành và chịu đựng. Và cái người đàn ông này sở dĩ họ làm như vậy là bởi vì họ cảm và thấy một điều chắc chắn là bà vợ vẫn còn ngồi đó và sẵn sàng chờ đợi cái ông này trở về khi mà ông đi từ những người đàn bà khác. Thành ra cái chuyện đó nó là một cái set up từ cái thời xưa. Nhưng mà cái thời bây giờ thì chúng ta thấy là cái đời sống vợ chồng nó là một cái cách là chung sống và cộng hưởng, và là một cái mối liên hệ, một cái mối tương quan đồng đều giữa hai người. Thành ra nó không phải là một chiều. Thành ra mấy lần tôi cũng có hay so sánh là vợ với chồng cũng giống như là một cái công việc làm, một cái job hả, một cái job làm chồng, một cái job làm vợ. Nếu mà mình không có làm cái công việc đó tốt thì mình sẽ bị lay off. thành ra đó là hai cái cách nhìn giữa cái thời xưa và thời bây giờ. Thì thành ra là chúng ta là đừng có để cái câu chuyện mà nó xảy ra là được đằng chân lên đằng đầu. Rất nhiều người nói là tại sao bây giờ qua bên này đàn bà để dữ dằn quá, đàn bà nổi dậy, tức là lật ngược thế cờ. Ngày xưa là đàn ông như thế nào, bây giờ đàn bà lại trở thành những người hung dữ, những người hoàn toàn là kiểm soát. Thời này trở thành là the queen of the family chứ không phải là the king of the family.
Cái câu này
xưa
nghe nhiều lắm, mấy câu đấy.
Đó. Thành ra là chúng ta thấy là the queen hay là the king thì cũng không phải là điều tốt, là vì hai người phải là có một cái sự bắt tay để mà có một cái liên hệ tương quan hai bên. Đó là lý do mà chúng ta đặt ra cái câu bàn tới hôm nay là được đằng chân lên đằng đầu. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có hai cái thí dụ là một gia đình, một người vợ quá hiền có phải là điều tốt hay không. Thì trong cái câu chuyện này chúng tôi có nhìn thấy là có một cái gia đình kia nhé, thì cái bà vợ đó là rất là mẫu mực. Bà vợ là một cô giáo đó, vì là một cô giáo thành ra rất là đạo đức, rất là hiền, rất là mẫu mực. Một người nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền hòa, bao giờ cũng nhường nhịn và bao giờ cũng là người thua đó. Trong một cái cuộc mà cần phải đôi co thì luôn luôn là người nhường và người thua. Nói gì ông chồng hỏi gì cũng dạ vâng đó, vậy hả đó, không có ý kiến riêng của mình đó. Và không dám quyết định một điều gì hết, tất cả việc lớn việc nhỏ đều tùy thuộc vào ông chồng đó. Rồi ông chồng đi đâu cũng không dám hỏi. Ông chồng đi đâu, thí dụ ông chồng có đi buổi tối đi gặp bạn bè hoặc là đi nhậu, đi ăn gì đó, thì bà cũng coi như chuyện đó là chuyện của ông phải đi, thì bà ở nhà trong đèn ngồi chờ mà thôi. Là một người vợ hoàn toàn rất là hiền lành. Thì cái chuyện đó nếu mà hỏi ông chồng, ông có thích như vậy không? Nói là thích nhưng thật sự không thích. Là bởi vì sao? Thì ông được toàn quyền mà, thì dĩ nhiên là đó là cái điều
nhưng mà cái
muốn.
Câu chuyện này là câu chuyện có thật ở ngoài
có
đời,
thật ngoài đời có thật ngoài đời.
Vậy thì đúng là lực lần chân lần đầu, ông này hơi quá lố rồi
đó. Nhưng mà được anh chứ, cái câu chuyện này là câu chuyện rất là truyền thống của một gia đình Việt Nam. Đó, một người đàn bà Việt Nam lớn lên trong một cái gia đình mẫu mực và được lớn lên và được huấn luyện theo một cái Á Đông, truyền thống Á Đông, thì người ta như vậy, hoàn toàn là phục tùng ông chồng. Thì cái ông chồng sau một thời gian thì hỏi ông có thích hay không, thì thật sự không thích đâu. Tại vì khi mà ông đi ra đường, ông nhìn những người đàn bà khác mà họ nhanh nhẹn, họ có ý kiến và họ có những cái qua lại, thì tự nhiên ông thấy, ồ, tại sao người ta khôn khéo thế? Còn bà vợ mình giống cái cục bột vậy.
Cái này Khôi Nguyên không đồng ý lắm một chút. Tại vì đối với một số ông đó, thì lại xem đây là một cái niềm hãnh diện. Tại vì nói là vợ tôi sợ tôi một phép, tôi hét một tiếng thôi, bả không dám không nghe. Cái đó là nhiều ông cũng cảm thấy lấy cái đó làm hãnh diện, đi khoe khoang với mấy cái ông bạn mình trong lúc trà dư tửu hậu. Thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là cái đó là cái, mấy ông nghĩ rằng cái đó là cái bản lĩnh, cái đó là cái sức mạnh, cái quyền uy của mình đối với gia đình. Nên là cái mấy ông thích, chứ tại sao lại không thích?
Thích, nhưng mà deep down, nếu ông gặp một người khác khôn khéo, nhanh nhẹ và...
Nhưng mà control ông thì sao?
Không control, nhưng mà có người khôn khéo, nhanh nhẹ, nên nhiều khi ông sẽ thích hơn. Đó. Thành ra một lát nữa chúng ta sẽ hỏi các ông bên ngoài xem các ông thích như thế nào. Đó, dĩ nhiên là một người mà hoàn toàn chủ quyền hoàn toàn. Đó, hoàn toàn là trong nhà là coi như quyết định tất cả mọi chuyện. Chỉ có ông chồng, người dùng chữ là phán. Đó, tức là ra lệnh thôi. Và vợ hoàn toàn làm theo. Xem vợ ông có thích như vậy trong cái thời buổi bây giờ hay không.
Tại vì Khôi Nguyên cũng đã gặp trường hợp này. Và thấy rằng đó, cái tình trạng này nó diễn ra không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà trong suốt quá trình hôn nhân nó đều là như vậy hết. Thì thành thử ra Khôi Nguyên mới đặt câu hỏi rằng là liệu người đàn ông nó có thích cái cảm giác quyền lực, nắm quyền lực trong gia đình, chi phối hết tất cả mọi thứ và ai cũng phải nghe theo hay không.
Vâng.
Nếu mà không thích thì tại sao lại nó để diễn ra lâu như vậy?
Và mấy ông có được lần chân lên lần đầu không?
Có chứ.
Đó. Thì
nhưng mà không phải là quá đáng. Thí dụ như rằng là mọi chuyện đều bắt phải nghe theo mình, mọi chuyện đều không được cãi lại mình. Đó, cái đó là chỉ là cái giống như vấn đề chồng chúa vợ tôi thì đúng hơn. Chứ cũng không có phải như câu chuyện của Phương Nam nói rằng là ồ, buổi tối đi ra ngoài bậy bạ hay cái gì.
No. Không bậy bạ, không cần thiết là bậy bạ. Nhưng mà đại khái là ông toàn quyền, ông có một cái thế giới riêng. Đúng. Ông muốn làm gì thì làm. Và vợ không được quyền hỏi và cũng không hề thắc mắc. Đó, thì cái đó nó là cái chuyện một người vợ mà quá hiền như vậy thì... Đó là một cái điều tốt nếu ông chồng đừng được đặt chân lên đằng đầu. Đó, thành ra đó là lý do mà chúng ta kể ra những câu chuyện đó ở đây. Thì không có nghĩa là chúng ta chê trách những gia đình có bà vợ quá hiền, nhưng chúng ta chỉ có muốn đặt lên để cho những ông chồng nếu có được cái diễm phúc, có cái gia đình mà có bà vợ hiền như thế, thì đừng được đặt chân lên đằng đầu. Có nghĩa là đừng hà hiếp bà vợ này và đừng đi
nhưng
ra ngoài.
Nó đã thành một cái thói, giống như một cái nếp rồi.
Đúng. Ông có quyền là cái người quyết định, là người lãnh đạo trong gia đình. Đó là một cái cách set up của cái gia đình đó. Nhưng là đừng hà hiếp người ta. Đó, tại vì người ta hay có khuynh hướng được đằng chân lên đằng đầu.
Đúng, nhiều khi
hay có khuynh hướng
là vô ý.
Không cố tình, nhưng mà từ từ nó dẫn tới hồi nào không biết.
Đúng
đó. Thành ra từ từ trở thành một cái người hà hiếp vợ, ăn hiếp vợ, bắt nạt vợ. Và không coi cái tiếng nói của vợ có một cái giá trị gì hết.
Nhiều khi lên tiếng là sạc nghe liền.
Sạc nghe liền.
Em không được nói nữa.
Im, hoặc là em biết cái gì mà nói.
Đúng
đó.
Rồi. Hoặc là có những cái câu còn nặng hơn nữa.
Đó. Đó. Hoặc là từ từ dẫn tới những cái đó, những la lối. La lối, đó là một điều nhé. Rồi sau đó là...
Hoặc là có những cái câu không cần thiết phải la lối nhưng mà xúc phạm người ta.
Xúc phạm người ta mà đó. Không cố tình.
Đó.
Thành ra đó là cái chủ đích mà chúng ta bàn tới cái chuyện được đằng chân lên đằng đầu để mỗi người tùy hoàn cảnh. Nếu chúng ta trong
trước,
hoàn cảnh
trước khi
đó,
chúng ta mở đường dây cho quý thính giả gọi vào để chia sẻ đó, thì phải hỏi nhanh cô Phương Nam một câu này. Cái vấn đề được đằng chân lên đằng đầu trong tình yêu và gia đình đó, nó có xảy ra cho các sắc dân khác hay không? Hay là chỉ có người Việt Nam của
không.
Mình? Tại vì họ tôn trọng cái tam tòng tứ đức nên họ nhường nhịn. Cái sắc dân khác có hay không?
Xảy ra với tất cả sắc dân, tất cả cái gọi là con người. Cái chuyện này đó là một cái bản chất của con người. Đó. Chứ không phải là sắc dân nào và cũng không phải trong lĩnh vực gia đình mà thôi. Mà nó là cái chuyện được đằng chân lăn đằng đầu sẽ xảy ra với bất cứ một sắc dân nào là con người là có thể xảy ra điều đó.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này cô Phương Nam phụ trách với một chủ đề khá là thú vị, đó là được đằng chân lân đằng đầu. Tức là có những người quá ư rằng là có quyền lực đó chẳng hạn, và nghĩ rằng là mình là người nắm hết tất cả những cái quyền quyết định trong gia đình hoặc là trong tất cả các lĩnh vực, thành ra trở thành hà hiếp hoặc là bắt nạt những người yếu hơn mình. Thì nếu quý vị có những cái câu chuyện hoặc là muốn chia sẻ hoặc là nêu ra ý kiến đóng góp để chúng ta cùng nhau xây dựng về cái chủ đề này, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, chúng ta đã thấy những cái ví dụ, chúng ta cũng đã biết nguyên nhân, có thể là nhiều khi do vô ý, có thể là nhiều khi do cái tình trạng kéo dài, thành ra họ nhiều khi họ cũng không biết là họ đã bắt nạt người ta.
Đa số là không biết.
Thì như vậy thì chúng ta có cách nào để gọi rằng là chữa hoặc là phòng không?
Chữa và phòng, thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái sự thể. Đó là lý do chúng ta đem cái câu tục ngữ này đem lên để phân tích. Thì khi phân tích chúng ta sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Và một cái điều mà chúng ta muốn phòng ngừa đó là điều rất là quan trọng. Và chúng ta, như hôm trước chúng ta có bàn luận đến cái chủ đề mà cái tôi, cái chủ quan của mình đó. Thì nếu đó là lý do mà bên này người ta hay có cái... một cái thí dụ đơn giản, đó là cái ngày mà kỷ niệm đám cưới đó, thí dụ vậy đó. Thì thường thường chúng tôi hay nói đùa là đó là cái ngày để chúng ta ôn lại. Mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Alo, có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ đúng ạ, xin mời cô.
Xin lỗi anh Hồng Nguyên với cô Phương.
Cô Phương Nam.
Tôi có một câu lạc đề chút được không?
Dạ, dạ mời mời cô đi ạ.
Cô Phương Nam ơi, có cái răng nó bị
cô ơi, cái này hơi lạc đề quá luôn rồi. Chắc là cô đợi trong một cái chương trình nha khoa của cô Phương Nam cô nhé. Chứ cái này nó lạc đề quá, tưởng là nó cũng trong cái chủ đề tình yêu và gia đình. Cáo lỗi cùng cô đợi trong một cái chương trình khác của cô Phương Nam. Nếu mà cô muốn biết rằng là trong tuần cái chương trình của cô Phương Nam sẽ rơi vô ngày nào đó, thì cô gọi lên front desk để biết cái schedule của từng tuần cô nhé. Cảm ơn cô đã gọi và cáo lỗi cùng cô ạ. 713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình với tuần này là được đằng chân, lân đằng đầu. Trở lại với cô Phương Nam.
Vâng, một cái thí dụ thứ hai là chúng nãy chúng ta đã nói về một người vợ quá hiền. Bây giờ chúng ta lại nói đến một ông chồng quá hiền. Cái chuyện một ông chồng quá hiền đã xảy ra cũng rất là khá thường trong đời sống bây giờ đó.
Cái này đó. Hơi interesting là tại vì nhiều quý vị thường nghĩ rằng là đàn ông làm sao mà hiền. Không có ông nào hiền.
Bây giờ tôi cũng có nhìn thấy có một số ông rất là hiền. Hiền đến độ sống như một bóng mờ trong gia đình. Thì cái người đàn ông mà quá hiền như vậy đó thì bà vợ sẽ được đằng chân lân đằng đầu,
chắc chắn.
Thành ra đó là lý do mà chúng ta lấy cái thí dụ này ra, là bởi vì có rất nhiều người nói đàn bà hung dữ, đàn bà thời bây giờ là oái oăm, là hung dữ, là quyết định hết đó, là tại vì cũng phải nhìn vào cũng tại mấy ông nữa nhé, mấy ông đó quá hiền để cho mấy bà đã trở thành hung dữ. Thì chúng ta thấy có những cái chuyện mà xảy ra đó là có những cái ông đấy, ông không, cũng ngược lại với cái trường hợp hồi nãy, tức là không có ý kiến, chuyện gì mà thôi để cho bà quyết định đó, để cho bà quyết định, rồi nhát đó, rồi không có dám, thí dụ như là không dám, không có cái tính hồn khí của đàn ông, không có cái mạo hiểm
đó,
của đàn
nhiều
ông.
Nhiều ông giải thích như thế này, thưa cô Phương Nam, nhiều ông giải thích rằng là vì muốn cái hòa khí của gia đình, vì không muốn con cái thấy ba mẹ gây lộn hoặc là to tiếng với nhau, nên vì thế mất đầu đó thì cũng có phát biểu ý kiến, cũng có cho ý kiến, nhưng mà nhiều bà cứ là ignore nó đi, hoặc là nhiều bà cứ tự quyết định của mình, thành ra riết rồi mấy ông không thèm cho ý kiến, riết rồi im luôn.
Thì đó là mấy bà đã được đằng chân lên đằng đầu đó. Thành ra chúng ta cũng phải nhìn vào ở một cái khung cảnh khác, tức là khung cảnh người đàn ông hiền lành đó. Người đàn ông hiền lành mà khi mà quá hiền lành nó trở thành nhu nhược. Và khi mà hiền lành và nhu nhược như thế, không có tiếng nói, không có ý kiến gì hết, thì bà vợ sẽ trở thành ba chăng. Đó, chắc chắn. Tại bà vợ nếu mà phải quyết định hết tất cả mọi chuyện thì đến một cái lúc nào đó mới bà sẽ không hỏi ý kiến với ông nữa. Để ông sẽ sống như một bóng mờ thôi. Và cái chuyện mà một người đàn bà có một ông chồng mà hiền lành, mà nhút nhát, mà để cho mấy bà làm gì cũng làm, mấy bà làm gì cũng quyết định hết, và là cái tiếng nói với bên ngoài, thì mấy bà có thích không? Tôi là một người đàn bà, tôi có thể đại diện vào một số tiếng nói của đàn bà, thì chính trong tâm tôi không thích những người đàn ông như vậy. Tại vì mình không muốn mình làm thêm thanh ba chăng.
Dạ, nhưng mà cái này Khôn Nguyên cũng gặp nhiều. Tại vì nhiều khi Khôn Nguyên cũng hỏi rằng là ủa sao mà dữ quá vậy. Nhưng mà trước hết đó, để tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên à. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe thưa anh.
À, dạ, dạ, chào anh. Em muốn chia sẻ câu chuyện được không?
Dạ, vâng, mời anh.
Dạ, dạ. Đại khái câu chuyện của em. Em lập gia đình thì trên 10 năm. Thì trước kia, sau khi lập gia đình ấy, thì tụi em có hai cái nhà băng. Thì tụi em mới giao kèo là mình đang xài một cái, còn một cái thì kẹt thì mình cứ xài không. Nhưng mà cái nhà băng bên bà xã thì em ít coi cái statement của bà đó. Cả chục năm nay rồi. Thì tình cờ tuần vừa rồi em vợ băng statement nó về đó. Em xé ra em coi thì bảo quậu, thì cái đó là theo như anh chị nghĩ có nên...
À, thật ra cái này đó là một cái sự đồng ý và thỏa thuận giữa hai bên. Trong mỗi gia đình nó có một cái cách sinh hoạt khác nhau. Cái đời sống mà của gia đình hiện bây giờ của những giới trẻ đó thì thường thường họ hay có một cái quỹ chung và một cái allowance riêng cho mỗi người. Ví dụ như hai người đi làm chung xong rồi cái là bỏ vào trong một cái account chung, xong rồi mỗi người sẽ có một cái số tiền riêng để có thể thí dụ như mua quà cho mẹ hoặc là sinh nhật cho bố, ví dụ vậy, thì họ không, hoặc là gửi về Việt Nam cho họ hàng của từng người, thì cái đó là cái cách sắp xếp của những cái gia đình mà trẻ bây giờ. Còn nếu mà trong gia đình của anh đó, tùy theo cái sự thỏa thuận giữa hai bên, nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà anh muốn hỏi cái statement thì cái đó là coi như là anh có hai cái quỹ riêng phải không?
Hay là sao? Dạ. Tên chung hết chị.
Không, ý của anh này đó tức là lúc đầu trước khi lấy là mỗi người có một cái account riêng. Sao?
Tên chung hết, anh tên chung.
À, tên chung hết.
Nhà băng.
À,
và nhà băng bên bà hay sao? Bà giữ á. Thì em á ít khi mà mở sách mang ra coi lắm.
À.
Nhưng mà cách đây một tuần em mở ra em coi thì bảo quậu.
À, chỉ quậu là tại vì anh mở statement hay là tại vì cái mục đích của anh mở statement?
Nhưng mà thật sự nếu mà em muốn thì em ra nhà băng em check được thôi. Nhưng mà không hiểu lý do.
Ngay từ đầu chúng ta cũng nên có một hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Rõ ràng chứ cái này là không nghĩ không phải là chuyện lớn. Nhiều khi chỉ thấy lâu ngày anh không coi, tự nhiên giờ anh coi nên thành ra chỉ hơi bực mình vậy thôi. Chứ cũng không phải là quá lớn đâu thưa anh.
Chứ còn nếu mà nói một cái cách mà công tâm đó, nếu mà hai cái account là chung tên hết thì hai phải được nhìn
với lại statement. Với lại vợ chồng với nhau thì không nên có những cái gì mà giấu giếm.
Cái đó nó là cái account chung. Thì có quyền xem cái statement mà tùy theo cái cách anh xem nhé. Tùy theo cách anh xem. Nếu anh xem một cái cách là ôn hòa bình thường thì không có gì hết. Nhưng nếu mà anh xem nó có cái câu chuyện gì đó đằng sau nữa thì nó sẽ khác. Đó. Thì thật
không,
sự
em chỉ xem đi, em không có hỏi gì hết.
Vâng.
Xong rồi sau đó em nói là bà coi như là bà quá bình hoạn thì muốn ly dị, xong rồi sau đó bà cũng im luôn, không nói gì. Em thấy rất kỳ quá.
Cái này nó có thể là một cái quá trình nó từ từ dẫn tới. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta nói ngày hôm nay là được đằng chân lên đằng đầu. Nếu mà từ xưa tới giờ mà anh cũng đều xem cái statement đó bình thường thì không có gì. Nhưng mà nếu mà từ xưa đến giờ mà bà đã là cái người kiểm soát tất cả mọi chuyện đó, thì tự nhiên anh là cái người sống không có để ý gì tới mấy cái đó, mà tự nhiên bây giờ anh hỏi thì nhiều khi bà thắc mắc.
Nhưng mà cái đó không nên, thậm chí nếu mà vợ chồng không nên.
Vâng, không nên. Hai vợ chồng là không nên.
Không hiểu đâu mà.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ, góp ý hoặc là nêu ra những cái câu chuyện mà mình biết qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và tránh rơi vô những cái trường hợp này. Tại vì những cái câu chuyện này hầu như rằng là mọi người đều là vô ý chứ không phải là cố ý, để mà dẫn đến những cái câu chuyện nó lại khác hơn nữa. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Thưa, chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Alo.
Dạ vâng.
À, tôi xin có ý kiến thế này, chờ tôi tắt cái này. À, tôi có ý kiến thế này là cái việc mà được đằng chân lấn đằng đầu, lấn lên đằng đầu thì tức là không ai ngăn cản thì mình sẽ tiến tới, cái đó cũng là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ là cái xã hội cũ của mình ở Việt Nam á, là nó đã có một cái khung như vậy rồi. Thì ví dụ như người chồng mà có hiền đi, người vợ họ cũng không quá hung dữ, là bởi vì cái gia đình truyền thống rồi, còn có anh em, có dòng tộc rồi, cái họ ngăn cản, bà không muốn cũng sơ sơ thôi. Còn ví dụ như ở đây á, mà vì cái kinh tế nó phát triển rồi, xã hội để bảo vệ tuổi trẻ hoặc là con nít hoặc là người vợ, thành ra ví dụ như người chồng mà họ có giận, họ la, họ mắng, họ đánh một bạt tai là người vợ họ bỏ đi ngay, hoặc là con cái nó bỏ nó đi ngay. Bởi vì khi nó ra ngoài ấy, nó có những chỗ shelter nó ở, rồi có người này giúp đỡ, người kia giúp đỡ, thì đó là cũng về xã hội hoặc là kinh tế, chứ ở Việt Nam đâu có dám đâu. Ví dụ như con la mắng thì con nó cũng ở nhà, nó ví dụ như nó giận cha mẹ nó bỏ đi ra, nó ở ngoài đâu. Vợ cũng vậy, nó có dám xách giỏ mà đi, xách vali mà đi giống như ở đây vậy. À, cho nên cái xã hội, cái điều kiện và có nhiều vấn đề lắm. Theo tôi thấy cái đó là một sự rất tế nhị, cho nên không phải là mình cứ nói là người ta được thế rồi người ta làm dữ. Theo tôi nghĩ cũng là một phần thôi. Xin hết ạ.
Vâng, nè, nó là cũng là một phần.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi vẫn đang nghe đây ạ. Dạ vâng, mời cô Phương Nam.
À, vâng, à, đồng ý với lại anh là cái xã hội bây giờ, cái cách sắp xếp của xã hội bây giờ nó khác ngày xưa. Thành ra cái chuyện được đằng chân lên đằng đầu nó cũng có đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Đó, từ những cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. À, chẳng hạn như là những cái thí dụ rất là đơn giản. À, chẳng hạn như là hai người ở cùng với nhau mà cái người đàn ông đó hiền lành quá, không bao giờ nói gì hết, thì tự nhiên cái người đàn bà không để ý đến cái tự ái của cái người đàn ông nữa, một cách vô tình. Chẳng hạn như là đang đi ở ngoài đường chẳng hạn, đang đi ở một cái shopping chẳng hạn, hai vợ chồng và một đứa con cùng đi ngoài mall với nhau, thì thay vì là mình cũng phải để ý đến cái ông chồng của mình đang làm cái gì, đang có chán nản hay không, thì hai mẹ con cứ xách nhau đi tênh tách đằng trước để cho ông chồng léo đéo đằng sau. Đó, rồi khi mà thí dụ một người quan tâm nói là ô, không biết là bố có ở đằng sau không, thì bà vợ sẽ nói là không có sao đâu, mình đi đâu thì bố cũng đi theo. cũng đằng sau ấy, tức là không để ý đến cái cảm giác của cái người kia nữa. Đó, và nếu người kia không có lên tiếng thì từ cái chuyện nhỏ đó nó từ từ nó dẫn tới những cái chuyện mà không để ý đến cái feeling của người kia. Nó vô tình thôi, nhưng mà từ từ nó lấn lướt hồi nào không biết.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ.
Xin chào cô với lại Khôi Nguyên. Chị là tên là Lục á, chị cũng có ý kiến là đừng có nói vào thời đại nhiều người á lợi dụng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là phải chịu đựng một chút và comment xem. Nhớ thích một chút cái đùng đùng đi là chị cũng không có bằng lòng. Nhiều người có chút xíu á, mà làm lớn chuyện, cũng phải hiểu biết cho nhau vậy đó. Cái ý kiến của chị không phải là xã hội đâu. Nhiều người cứ qua đây rồi thích nói xã hội thế này, xã hội thế kia. Mình là người Việt Nam, giống như là mình phải hiểu biết một chút, chứ đừng có bắt chước cua đòi theo người Mỹ. Thế ý kiến của chị là như vậy đó. Chị cũng không có hài lòng mà người bảo là xã hội như vậy. Đó. Cái take a van là ok.
Vâng.
Đó là ý kiến của chị như vậy.
Vâng. À, cảm ơn chị đã gọi vào. Nhưng mà cái chuyện mà được đặt chân lên lần đầu này, chúng ta không có phải nói một cái cách quá tiêu cực như vậy. Chúng ta chỉ có nói để chúng ta nhìn vào cái sự thể một cách khách quan cả hai bên, để có cùng hai bên là cộng tác với nhau để mà cùng chung sống. Chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nói là phải nổi dậy với lại hở một tí xíu thì lại nhảy đùng đùng lên, thì không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ cũng muốn nói với một cái tinh thần tích cực là hai người phải nhìn vào cái liên hệ của hai bên và nhìn vào cái cảm giác của cái người kia, và mỗi người cũng phải có cái tiếng nói và cái cá tính của mình, chứ còn không có nên là phục tòng quá đáng, là một điều không phải là đã là tốt. Đó. Chúng ta thấy là trong cái mối liên hệ vợ chồng, có rất nhiều người cứ nghĩ là mình cứ phục tòng người kia một cách vô điều kiện và hoàn toàn. Đó. Thì cũng không phải là điều tốt, là bởi vì làm như vậy nó sẽ không có một cái sinh khí, nó không có một cái sự nói chuyện qua lại đó, nó cứ phục tòng quá đáng thì nó cũng không phải là điều tốt, nó như là mọi người vẫn thường hay nghĩ thời xưa. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải là lúc nào chúng ta cũng nhảy đùng đùng lên, thì cái điều đó là một cái điều hơi đi vào một cái sự thái quá ở một cái ngược lại. Thành ra là cái đó không phải là cái chủ đích mà mình muốn nói, mà chúng ta chỉ có biết là đừng có để chuyện lấn lướt nó xảy ra một cách vô tình, mà cái đó là sự xảy ra giữa hai người với nhau. Một người đừng có để hoàn cảnh làm cho mình lấn lướt, mà một cái người kia đừng tạo cơ hội để cho người này được lấn lướt. Đó, thì cho nó có một cái sự là cộng tác với nhau và có tiếng nói qua lại giữa hai bên. Như là chúng ta vẫn thường hay nói, một cái liên hệ nó cần phải có sự qua lại giữa cả hai bên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lục đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu gia đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách, với chủ đề là được đặt chân lên đằng đầu. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến hoặc là đưa ra những cái câu chuyện để chúng ta cùng phân tích, để từ đó học được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để tránh rơi vào tình huống đó. Chúng tôi xin kính mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, xin chào chị Phương Nam với Khôi Nguyên. Tôi là Francis Nguyễn đó. Thì với cái đề tài hôm nay thì tôi cũng xin có một chút ý kiến giống vậy. Tại vì nếu mà nói thì trong cuộc sống là cái đời sống vợ chồng đó, phải nói là cái điều cơ bản nó đầu tiên mà mình đặt lên, nó tức là phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ nếu một trong hai người mà không có sự tôn trọng lẫn nhau á, thì đương nhiên cái người này sẽ coi thường hoặc là khinh dễ người kia. Còn cái ý kiến người kia không ra gì hết. Cái điều kiện tiên quyết đầu tiên á, thì mình phải có sự tôn trọng với nhau. Một cũng như là mình thấy ngoài xã hội, mà trong xã hội cũng có cái câu đó là mình muốn tôn trọng người khác thì mình phải có cái lòng tự trọng đối với mình trước. Mà mình có lòng tự trọng, mình muốn được, ví dụ như người chồng muốn được người vợ mà vừa thương yêu mà vừa có sự kính trọng trong đó, thì người chồng cũng phải có một cái cách đáp lại giống y như vậy, và cái người vợ thì cũng phải giống vậy. Cho nên hai người mà tôn trọng với nhau thì không có chuyện gì xảy ra hết. Và tôi cũng đồng ý với chị gì quên mất, chị Phương Nam. Nhiều khi ở trong gia đình đó, mà ví dụ như người vợ mà phục tùng người chồng một cách quá mức, nữa là vô điều kiện, nên là mình cứ nghĩ là cái đó là trách nhiệm của một người vợ khi mà đã xuất giá thì phải tòng phu. Mà làm như vậy đó thì nhiều khi cái người đàn ông, đối với tôi, một cái tâm lý của một người đàn ông thì mình nghĩ tức là mình thương vợ mình, nhưng mà trong đó nghĩa là cái feeling á, mình muốn là người vợ mình đã sôi động hơn chút xíu, người vợ mình cũng có ý kiến và nghĩa là góp ý với mình trong chuyện này chuyện kia, chứ còn mọi sự thôi ok ông chồng á, chồng mình á là chắc ảnh cũng như là trụ cột của gia đình, mọi sự để cho ông quyết định. Rồi nó là nhiều khi người chồng người ta rất cần hoặc là người ta muốn lắng nghe cái ý kiến người vợ như thế nào, mà người vợ cứ xui chiều với nó, ok anh cứ cái kiến anh quyết định sao thì em ok vậy. Nhưng mà nhiều lần cái gì thì cái người vợ người chồng đó người ta cũng cảm thấy người ta không có bên cạnh, nghĩa là được một người vợ hoặc là một người bạn đời rất là phải nói là nghĩa là mình một người mình rất là thương yêu nhưng mà kính nể, và người ta người chồng cũng muốn nghe được ý kiến của người vợ góp ý vào như thế nào để người chồng người ta người nghĩa là mạnh dạn trong cái quyết định hơn, hoặc là người ta cảm thấy là có một cái sự đồng hành. Ở đây có cái sự đồng hành giữa vợ với chồng thì cái điều đó rất là tốt. Chị Phương Nam với Khôi Nguyên biết không, cái chuyện đó không phải là như bây giờ mình qua xã hội bây giờ nói như cái cô Lục hồi nãy đó nói cũng đúng, tức là cái này không đừng mình không có nói là cái đồng ý cái xã hội như bây giờ thì cái xã hội đây nó khác với xã hội Việt Nam, xã hội Tây phương thì nhiều khi ví dụ như nói cái là cái điều kiện mà ví dụ như thấy cảm thấy không đồng ý người ta dễ break ra hoặc là ta mua ra ngồi ta ở nó dễ hơn. Mà như không phải là ở bên Việt Nam mà hồi xưa thì Phương Nam với Khôi Nguyên có nghe cái câu chuyện là có một cái người có nhà hiền triết người Hy Lạp, ông Socrates á, ông vô phước là ông có một người vợ nghĩa là rất là khó tính, bể dữ như một bà chàng trinh. Thì cái câu chuyện đó là có một ngày nọ ông ta đương đàm đạo với các môn sinh của ông ta trước cửa nhà, thì bà vợ đó bà đã quen cái thói rồi, bà dùng những cái lời lẽ rất là thô tục để chửi xô rủa ông. Ông ta nghĩa là có một cái sự kiên nhẫn, sự chịu đựng phải nói là rất là phi thường. Ông ta không nói gì hết, cứ để rủa sẽ mà những người môn sinh đó vẫn là ngồi chứng kiến mà thấy cái cảnh chịu đựng của ông thầy của mình là nhà hiền triết Socrates. Thì bà vợ mới thấy ông chồng không nói gì hết, không có đáp lại hoặc là không trả treo, bà còn tức hơn nữa, bà nói khinh bà, cho nên bà nhịn không nổi, bà mới múc một gáo nước bà tạt vào người ông. Ông cũng im lặng không trả lời gì hết. Một lúc sau đó thì ông mới nói với các ca môn sinh này, ông mới sau cơn sấm sét thì lại có mưa dông nữa. Thì tôi nghĩ là chắc mấy ông ở ngoài đó mà nghe như vậy thì chắc không có ông nào mà chịu đựng nổi hoặc là kiên nhẫn được giống như cái ông Socrates. Ông có cái bà vợ giống vậy. Mà thật sự mà nói á, ở trong cuộc đời á thì phải nói nó có nhiều sóng gió, nghĩa là ít có những cái gia đình nào mà suôn sẻ lắm, mà những cái nó suôn sẻ quá nó cũng sẽ trở nên vô vị. Cho nên là hai vợ chồng nên đồng hành với nhau, lúc nào mình nên có những cái ý kiến để mình hỗ trợ và bổ túc cho nhau đó. Còn nếu mà hai vợ chồng bất hòa hoặc như thế nào đó thì khi mình có con cái là cái điều tốt nhất là không nên để con cái chứng kiến cái cảnh mà vợ chồng cứ cãi vã nhau hoài. Bởi vì làm như vậy đó, con cái nó vừa bất mãn, nó vừa buồn vừa bất mãn, và nhiều khi á sau này nó lớn lên nó sẽ tập theo cái thói hư của cha mẹ, tức là nó bất cần, nó hay cãi vã, ai bắt đầu ý kiến với nó là nó cãi vã, và sau này có gia đình có thể nó theo cái nền nếp đó nữa. Thì cái cách tốt nhất là nếu như hai vợ chồng cứ vào trong phòng mà ngồi xuống mà nói chuyện, em à hoặc là anh à, cái chuyện mà như hôm qua hoặc hồi nãy anh hay em gì nói đó thì cái đó anh không có đồng ý. Ở đây anh tôn trọng em, anh không có muốn mà la rèo anh nói trước mặt mấy đứa con trong gia đình, nhưng mà lần khác em nên nghĩ lại, em đừng có làm vậy nữa. Anh tôn trọng em, anh im lặng có nghĩa là anh tôn trọng em, anh không có muốn làm mất mặt em trước mặt con cái, và anh cũng không có muốn con cái nó phải học theo cái điều đó. Cho nên anh sai anh sẵn sàng phục hiện, và em sai em cũng nên lắng nghe anh. Đó là cái ý kiến của tôi trong cái câu chuyện hôm nay như vậy đó, thưa chị Phương Nam với cô Nguyên.
Vâng, cảm ơn anh Francis rất là nhiều. Trong một câu chuyện của anh á, thì lúc đầu anh có nói đến được cái ý rất là hay, là giữa hai người phải có sự đồng hành và sự tôn trọng lẫn nhau. Tại vì, và anh cũng nói lên là một cái quan niệm của một người đàn ông, tức là không có phải là thích một người hôn phối là phục tòng hoàn toàn, và không có một quyết định gì hết mà để cho cái ông chồng đó phải quyết định tất cả mọi chuyện. Tại vì trong cái một cái liên hệ giữa hai người như thế thì cái ông chồng đó, nhìn nãy anh có nói đến cái ý là sẽ cảm thấy thật sự nhé, là ông chồng sẽ cảm thấy có những lúc gọi là cô đơn, là bởi vì trong cái quyết định không có hai ý kiến, quyết định một mình hết, nó là một sự cô đơn trong một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng cái ông chồng đó vẫn có những cái giây phút không cảm thấy là mình có một người partner đồng hành. Thành ra cái ý của anh đó là phải có sự tôn trọng và phải có sự đồng hành với nhau trong tất cả mọi quyết định, thì sẽ làm cho cái gia đình nó có hứng khởi, nó có sự vui vẻ và nó có sinh khí hơn. Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Francis Nguyễn đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Hello. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. À. Dạ, quý vị gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia chương trình Tình yêu và gia đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách với chủ đề là Được đằng chân, lân đằng đầu.
Vâng, thì bây giờ trong cái cá nhân sinh hoạt gia đình của Khôi Nguyên, nếu có cái câu chuyện nào mà Khôi Nguyên xé một chút xíu được đằng chân lên đằng đầu không?
Tại vì nói thật, nhiều khi đó chúng ta có những cái tình huống nó vô ý, thành ra chúng ta cũng không có nhớ. Nhưng mà thấy cái câu chuyện thấy nhiều lắm, thấy rất là nhiều. Điển hình như Khôi Nguyên có biết một cái câu chuyện, một cái gia đình. Người vợ và người chồng, người vợ thì cũng có công ăn việc làm ổn định, người chồng làm khá hơn một chút, nhưng mà từ lúc bắt đầu quen nhau cho đến lúc lấy nhau và sau đó nữa, thì người chồng giống như là một ông hoàng trong gia đình, tức là nói cái gì là vợ không được cãi lại, chỉ biết làm theo thôi, mà đang đứng ở ngoài nhà mà chỉ cần kêu một tiếng mà trong vòng 3 giây hoặc 5 giây mà không thấy là có chuyện. Thành ra cái nhà lúc nào nó cũng căng thẳng hết á. Tức là người vợ lúc nào cũng căng thẳng, mà nhiều khi nói không được nói. Nói một tiếng là ông kêu im đi. Rồi là im luôn. Thành ra là cái không khí rất là căng thẳng. Mà cái tình huống nó cứ diễn ra hoài. Thành ra năm này qua năm khác nó giống như riết rồi, nó thành một cái thói quen. Và người vợ cứ lúc nào cũng im. Người chồng thì lúc nào mặt cũng nhăn nhó, thành ra cái không khí nó không có giống một cái gia đình hạnh phúc nữa. Mặc dù rằng là họ vẫn chăm sóc tốt nhiệm vụ của mình cho con cái, cho gia đình đôi bên, nhưng mà không biết trong đó có hạnh phúc hay không thì Khôi Nguyên không dám nói.
Sẽ có những cái lúc mà cả hai người cùng cảm thấy cô đơn. Cả hai người cùng cảm thấy cô đơn là tại vì không có cái sự đồng hành của cái người bên kia. Thì ngược lại,
vậy tại sao người đàn ông đó họ lại không có khuyến khích người phụ nữ của mình nêu ý kiến hoặc là cho ra ý kiến và chịu khó lắng nghe? Tại sao?
Tại vì cái đó nó là một cái bản chất, một cái bản tính của con người là hay làm tới. Đó, thành ra cái người phụ nữ đó là ngay từ cái bước đầu đừng có để cho cái tình trạng nó đưa tới là cái ông này đã làm tới quá sức rồi.
Yeah.
Thì người phụ nữ này sẽ khó lòng mà làm của cách mạng được lắm. Đó.
Thành ra
rất là khó lòng. Thành ra là ngay cái lúc đầu đó thì phải có cái lên tiếng trước. Đó.
Nhưng mà ở đây xin lỗi cô Phương Nam, là người ta nói rằng là khi mà con dung xéo quá nó cũng quằn, phải không?
Đúng.
Như vậy thì liệu cái tình huống đó nó có về lâu về dài nó có dẫn đến cái sự đổ vỡ của gia đình hay không?
Có thể ở thời xưa thì không, là tại vì họ không có hoàn cảnh, không có cơ hội và họ không thể xảy ra trong một cái xã hội ngày xưa. Nhưng mà thời bây giờ, đó là cái xã hội bây giờ, thì nếu mà con run xéo mãi cũng quằn thì cái sự chịu đựng đó lúc nào cũng ấm ức, tới một lúc nào đó nó sẽ như một cái giọt nước cuối cùng nó tràn ra. Hoặc là tự nhiên có một họ lúc nào họ cũng nhìn những cái gia đình khác, họ một nhìn với một cái cặp mắt thèm thuồng. Đó, họ nói tại sao gia đình bạn bè của họ lại được sung sướng như vậy, mà tại sao mình lại đi bị một cái sự dày vò triền miên như vậy. Đó, và một sự la lối. Đó.
Như vậy đó thì theo cô Phương Nam đó, lời khuyên nào dành cho người đàn ông đó? Và đối với những người như vậy, họ không nghe. Như vậy thì nếu mà một người nào đó ở ngoài kia là một cái người đàn ông như vậy đó, thì họ nên làm cái gì?
Họ nên làm cái gì thì trước hết đó là họ phải nhìn lại chính mình. Cái đó là cái đặc quan trọng nhất, là tại vì cái hoàn cảnh nó đưa tới. Cái người kia quá hiền lành đi, thành ra họ lấn lướt hồi nào họ không biết. Đó, và thì ngược lại với câu chuyện của Khôi Nguyên, thì câu chuyện của tôi thì trong một cái hoàn cảnh ngược lại, có nghĩa là tôi có nhìn thấy một số bạn bè, thì cái ông chồng này đã là cái ông hiền lành đó, nhưng mà ông rất là ấm ức. Đó, ông đã từng nói với tôi là tôi nói thật với lại bác, là trong gia đình của tôi, bà vợ tôi, bà quyết định hết tất cả mọi chuyện. Tôi không có một cái tiếng nói nào hết, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ chuyện con cái cho đến chuyện mua nhà, cho đến chuyện mua furniture trong nhà, bà cũng quyết định hết. Thí dụ như tôi có cái ý kiến gì thì rốt cuộc, thí dụ nói là tôi muốn có ý kiến mua một cái bộ sofa này về chẳng hạn, chứ ngày hôm sau bà vác nguyên cái bộ mà của bà muốn. Thành ra cái tiếng nói của tôi nó là một cái big zero, một con số zero khổng lồ đó. Thành ra là đó là một sự than thở, không phải là một sự vui vẻ, một sự bắt buộc phải chịu đựng. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hi cô chú, tên con là Thảo Vân á. Con có ý kiến á, cause you know con thấy marriage của bố mẹ con á, cho nó dễ và công bằng á, everything should be just 50-50. Đừng có chồng chúa vợ tôi. Cho nó easy, everything is just 50-50 and everything works out good, no arguments. Cũng có argument, thì ai cũng có argument mà không có, you know, not a lot. Is like more understanding than misunderstanding.
Thì làm sao em có thể làm được điều đó?
50-50 được, 50-50 được.
Làm sao?
50-50 thì kiểu mà đừng là khi chồng đừng kiểu mà anh là chồng, anh là đàn ông, kiểu mà anh phải bossy là em phải nghe này nghe kia, kiểu mà thời xưa cái này là new generation mà kiểu thế kỷ khác rồi. Cái này ai cũng phải có tiếng nói, cái này là một cái hôn nhân, cái này kiểu mà là ai cũng cưới nhau á. So you should be like, I should have a voice, you should have a voice. Chứ nói kiểu mà, you have to boss me around and all that.
Nhưng mà thí dụ đi, nếu mà ok 50-50 về công việc, nhưng mà thí dụ một người thấy cái cách làm của người kia không đúng đó, góp ý vô thì có được không, hay là cũng không được luôn?
Được mà được, góp ý thì được á, mà kiểu mới là phải chỉ mới cách mà nói, đừng có nói kiểu
tức là
không có độc đoán.
Tone. Don't be rude about it.
Okay, nice tone.
It's constructive criticism.
Yeah, thì nghe giọng nói của em thì biết em là một trong cái giới trẻ. Em nói tiếng Việt còn dành lắm đó nha. Đó thì là good. nhưng mà nếu mà chẳng may, thí dụ như em nha, em lấy một ông chồng về mà ông lại dở cái mồi mà bắt đầu như thế thì em làm gì? Thí dụ em lấy một ông chồng mà ông không có cho 50-50.
Nếu mà con cưới ai như vậy, nếu mà không 50-50 thì obviously things aren't gonna work out. Thì con cũng phải, it's hard, but for me, you know, con cũng phải tìm người, like, you know, with my mindset, or like, trong cái generation của con á, mà con cũng còn kiểu, hey, let's do 50-50. There's not that old-fashioned, you're the man of the marriage, or, làm chồng, phải là, you have to wear the pants, like, công quyền hết. Cái này là một cái hôn nhân đó là có cùng hai vợ chồng.
Rồi.
Anh làm chồng là anh, như là em phải nghe hết.
Rồi, nhưng mà mình, thí dụ như bây giờ anh này bắt đầu 55, 45 thì em làm gì? Bắt đầu 55, 45 thì em làm gì?
Có nghĩa
aware để mà xây dựng với nhau, chứ không phải là đùng ok divorce.
Để xây dựng cái này, xây dựng cho tốt. Nhiều người không thích xây dựng xong rồi giận dữ. Cái này là xây dựng để cho nó tốt, cho tiến bộ.
Đúng rồi, đó, như vậy có nghĩa là em thấy mà bắt đầu 55, 45 và em lên tiếng liền, đúng không? Em không có để cho đến khi 95, 5.
Dạ, đừng có giận dữ, kiểu mà, hey, đừng ngồi xuống rồi, đừng nói chuyện, cái này em không đồng ý, hay là, you know, anh sửa lại này không được, hay là, you know, fix this, nếu em thấy gì sai thì anh sửa, you know, nói với nhau, kiểu mà là watch my back, you know.
Rồi.
Dạ vâng, rồi,
rồi cảm ơn em
đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi còn khoảng 2 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên nếu quý vị vẫn còn có những cái câu hỏi hoặc là những cái câu chuyện muốn chia sẻ thì xin gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Như cái cô bé lúc nãy đó, rất là nó khác, tại vì nhiều người cứ quan niệm rằng là mấy người nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị, chắc là quý vị cuối cùng rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Alo.
Dạ.
Chúng tôi tới rồi.
Thưa chú ơi, trước khi bắt đầu câu chuyện, chú tắt hẳn radio đi chú. nhé. Trước khi bắt đầu câu chuyện, chú tắt hẳn radio giùm cháu ạ. Dạ.
Tôi có nghe những chuyện này, nhưng mà từ trước đến nay thì chúng tôi bây giờ đã già rồi, ngoài 90 tuổi rồi. Nghe về tình yêu của gia đình thì trước nhất là chúng tôi, bản thân tôi thì không có tình yêu. Chúng tôi sống với nhau từ nhỏ, hai gia đình gần nhau. Nên lúc lấy nhau là lấy nhau chứ không có phát sinh tình yêu hay gì hết. Mình nghe những chuyện này cũng như là đọc các ấy thì cần gì họ nói như tiểu thuyết vậy. Người nào cũng nói là tình nhường nhịn nhau để mà có hạnh phúc. Chúng tôi thấy rằng cái điều đó thì nó là trong sách vở và nói theo cái cường điệu của tiểu thuyết thôi. Chúng tôi đến ngày hôm nay thì không biết là nó tình yêu thì mình không có. Nhưng mà sống với nhau bây giờ cũng đã ngoài 90 tuổi rồi. Mà không biết là có hạnh phúc hay không, nhưng mà đến giờ này vẫn chưa xa nhau. Không biết là một ngày nào đó thì chắc là về mới đất thôi. Thì cảm ơn.
Vâng, thì nghe giọng của ông nói đó thì ông có một gia đình là hạnh phúc rồi đó. Đã. Mà tình yêu có lẽ là ông cũng có đó.
Cũng có, nhưng mà nó không nhận thấy.
Dạ, không nhận thấy. Tình yêu nó là tùy theo mỗi người. Thành ra là như vậy là ông có một gia đình gọi là hạnh phúc và gọi là có tình yêu rồi đó. Dạ. Theo tình yêu, theo cái định nghĩa của cái thời đại của ông.
Dạ.
Và cái cá nhân của riêng hai người.
Dạ vâng. Cảm ơn ông đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi đã hết giờ cho chương trình Tình yêu và gia đình. Và mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết ạ.
Vâng, chương trình ngày hôm nay chúng ta mang đến cái câu tục ngữ được đằng chân lên đằng đầu, là nói một cách nôm na là đừng làm tới và đừng không biết điều. Nếu tất cả mọi người trong cái xã hội này mà chúng ta đều là những người biết điều thì tất cả mọi chuyện nó sẽ là êm đẹp và vui vẻ. Thì cái câu phát biểu của cái cô bé hồi nãy đã nói, nó cũng là một cái tổng hợp là chúng ta hai người nên đồng hành và nên có cái sự cộng hưởng, như là anh Francis hồi nãy nói, cộng hưởng, song hành và đồng hành. Mỗi khi mà một người bắt đầu có gọi là vượt qua cái giới hạn đó, chẳng hạn như nãy tôi có hỏi cô hồi nãy đó, nếu mà không phải là 50-50 mà bắt đầu 55-45 thì chúng ta phải có một cái tiếng nói nhẹ nhàng để cho người kia thức giấc và biết là họ đã vượt qua cái giới hạn. Và một cách đơn giản và hòa hoãn thì đó là một cái lời cảnh tỉnh thôi đó, và cho người ta biết đó là cái điều mình không được vui vẻ khi mà mình bị như thế. Thành ra để cho người kia biết và không có làm tới. Thì trong một cái liên hệ giữa hai người, vợ chồng, cha mẹ con cái, hoặc là bạn bè, hoặc là nhân viên và chủ, thì tất cả những cái sự liên hệ này, nếu mà chúng ta biết điều và không làm tới ở một phía, thì tất cả mọi sự sẽ êm đẹp và tốt đẹp. Thì cái được đằng chân lên đằng đầu thì chúng ta nên để ý, để chúng ta thứ nhất là không có là làm tới để mà lấn áp một cách vô tình ngày này qua ngày khác. Và cái người mà bị lấn áp thì cũng nên lên tiếng nói để người kia không trở thành một người làm tới. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta mang đến được đằng chân lên đằng đầu trong cái tình yêu và gia đình, để chúng ta có một cái liên hệ qua lại giữa một người với một người một cách vui vẻ và tốt đẹp. Thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên. Thiên thần xin thân ái chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào một chương trình khác.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình này, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.